Được tranh chỗ ngồi, không có được ở trên chỗ ngồi từ xa, mà gọi vói, cùng gọi vói và nói cười. Ở trong chúng, nếu có người mất oai nghi thì nên ẩn ác dương thiện, không có được khoe cái sự mệt nhọc để hiển cái công của mình, không có được cùng với đại tỳ kheo và đại tỳ kheo ni ngồi chung, không có được cùng nhìn hình tướng lẫn nhau, không có được lớn tiếng, chữ cao khinh có nghĩa là lớn tiếng, hỉ mũi và khạc nhổ, không có được ở bốn bên tháp của Phật mà đại tiểu tiện, khiến cho mùi xú uế bay vào, không có được hướng đến tháp Phật mà đại tiểu tiện, không có được hướng đến tháp Phật ngồi duỗi chân. Khi mà uống nước trà, chữ trà thang có nghĩa là nước trà, thì không có được một tay còn lại làm lễ, không có được nói nhiều, cười nhiều, và khi ưỡn áp phải dùng cái tay áo mà che miệng, lấy hoa để mà cúng Phật, mà xin lỗi, hoa cúng Phật. Phải lựa những cái hoa tròn và nở, không có được ngửi trước, và khi bỏ hoa héo mới cúng hoa mới. Hoa héo không có được bỏ ở nơi cái chỗ mà mình dẫm đạp lên, phải đem bỏ ở chỗ vắng. Nên vì, chỗ này là chấm này, nên vì đại tỳ kheo ni mà cung cấp tâm, nước tắm, vân vân. Tùy theo sức của mình có thể làm thì liền làm, để cầu cái phước thù thắng. Nếu khi nghe gọi liền niệm Phật mà đáp, không có được nói rằng có hoặc là đây. Phàm khi lượm vật rơi, phải nên bạch với vị tỳ kheo ni chủ sự: phàm lên trên điện Phật nên chỉnh thúc oai nghi, chỉnh thúc oai nghi không có được buông ý tự tiện, không có được dùng cái lời ác để mà khiêu khích lẫn nhau, không có được dạy người nói những cái lời bất thiện, không có được ngồi nhìn đại chúng làm nhọc, còn mình thì trốn tránh cầu an, không có được riêng lấy của chiêu đề như là tre, cây, hoa, quả, rau, trái, tất cả đồ ăn, thức uống và tất cả vật dụng. Phàm tự xưng nên xưng hai chữ pháp danh, không có được xưng là tôi hay là mi tao, mổ giác dịch ni tao cũng được. Không có được nhân một chút xíu việc nhỏ tranh chấp, nếu mà gặp việc lớn khó nhẫn, cũng phải giữ được cái tâm bình khí hòa, dùng lý luận để biện bạch. Không được thì nên bỏ mà đi. Nếu mà động khí xuất ra cái hành động thô thì chẳng phải là cô Sa Di vào ở tăng đường của chúng tăng. Trước phải lễ tượng thánh tăng, kế đến là phải lễ mười phương. Nếu thấy Thức Xoa Mana và Sa Di cũng nên làm lễ. Đó là bài dịch. Thì về cái bài dịch tuy dài nhưng ở đây đang nói tới cái phần oai nghi mà khi chúng ta nhập chúng. Thì đối với quý bậc cô ở thấp thì có thể mình cũng nên biết để lỡ những khi mỗi năm ba tháng hạ có đủ duyên vào trong thất và vào chúng nhập thất cũng phải biết cái cách để mà ứng dụng. Còn riêng đối với những cái vị đang ở trong chúng rồi thì những gì mình còn sơ sót thì mình phải chỉnh lại. Còn những vị mới học biết thì nên ứng dụng hành trì. Thì vào chúng nghĩa là sao? Thường thường khi mà quý vị ngày xưa thời của quý vị thiền sư, khi các ngài đi hành cước đến những nơi nào có chỗ thì khó phải vào cái là được vào cùng chúng tôi học thiền đâu. Đôi khi những nơi đó người ta thử cái sức của mình có thiết tha đến để học thiền hay không. Có những vị thiền sư đã dùng nước để tà các vị thiền sinh, hoặc có những vị đã đuổi để coi cái vị thiền sư, vị thiền sinh đó có thiết tha tu học hay không. Nếu thấy được thì mới cho vào chúng, còn không thì chỉ là ở ngoài nhà khách thôi. Thì vào cái thời chúng ta bây giờ, mỗi khi những cái vị mới đến xin tập tu hoặc là còn cư sĩ tập tu thì cho ở ngoài, không phải là ở trong chúng. Có một cái nhà tạm gọi đó là nhà khách để những vị ở đó tập sự. Thì khi mà được xuất gia rồi thì cho vào trong chúng. Thì vào trong chúng đây là những oai nghi tối thiểu cần phải biết để khi vào chúng chúng ta sống hòa hợp. Và đang sống nếu không biết cần phải biết để mà chỉnh lại. Thì trước hết là chúng ta không có được tranh cái chỗ ngồi. Không được tranh chỗ ngồi là sao? Thường thường chỗ ngồi thì theo giới pháp để mà ngồi. Ai lớn thì ngồi trên, ai nhỏ thì ngồi dưới. Nó đã có cái ngàn mét của nó. Tôi thấy thường thường những nơi mà chúng đông, có những cái vị mà nhập chúng, tuy là mới nhập chúng nhưng mà giới lớn, thì cái vị chức sự phải hỏi huynh thọ giới năm nào. Người ta là tỳ kheo Sa Di Tức Xoa, người ta nói cái năm đó thì mình sắp người ta đứng theo những cái vị trong năm. Thì khi sắp đứng tụng kinh biết sau ngày nào, thì khi tụng kinh hoặc ngồi thiền hoặc ăn cơm thì chúng ta biết, chứ không có được dành chỗ. Tôi nhớ ở trong Quy Sơn có cái câu nói rằng là Bà La Môn tụ hội vô thường, có nghĩa là người xuất gia của chúng ta nếu đối với cái chỗ ngồi, chỗ nghỉ mà nó không có một cái trật tự, không có biết kính những cái vị giới lớn thì chẳng khác nào như Bà La Môn. Bởi vì ở bên Bà La Môn là họ không có phân biệt lớn nhỏ gì hết. Ai tới trước ngồi trước, ai tới sau ngồi sau. Nhưng riêng đối với Đạo Phật của chúng ta thì kính các vị trưởng thượng hoặc kính các vị tuổi hạ cao. Để mà nêu rõ cái đức hạnh do xuất gia tu tập lâu năm ở chùa, chứ không phải là do tính tuổi cao. Nên khi ngồi phải ổn định chỗ ngồi để biết ngằn mé, và đồng thời nó có cái sự trật tự như vậy thì dạy dỗ chúng mới được. Thôi đôi khi khó mà điều chúng là vì không có ổn định được cái thứ lớp ở trong chúng. Rồi không có được ngồi ở trên rồi từ xa mà gọi vói. Ví dụ như tôi ngồi, ví dụ huynh này ngồi đây, huynh muốn nói với huynh kia, huynh ngồi được trên, huynh gọi xuống không được, em phép người tu mình không được. Dù như muốn nói mà đi không được thì khèo chị sau lưng chị nói dùng cho chị kia, rồi cái người nói xuống người dưới nói tới, chứ không phải ở trên này mà tự nhiên mình a thằng phù mình gọi cút xuống dưới xa không được, cái chuyện nó gọi bó như vậy. Để làm gì đây? Thứ nhất là để gìn giữ oai nghi tư cách người xuất gia. Thứ hai, để tạo cho cái sự trang nghiêm khi chúng ta ngồi một nơi nào đó đông người, cho nên không có được ngồi ở trên tòa từ xa mà cùng nhau gọi vói rồi nói rồi cười. Người nữ mình có cái ngộ đó, đi nhất là đi đâu mà chung một xe với nhau là thích cười nói mang rong à, rồi cái người ngồi ở xa đôi khi không có cười hùng được, nên là cũng phải la lên để mà cười lặng mà à, giống như cái đó là một cái niềm vui sao tôi cũng không biết nữa. Cứ người nói là cười rần 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 vậy. Thì cái điều này đối với ở trong nhà thiền chúng ta, thì lâu lâu các anh để thư giãn một bữa hai bữa thì thôi còn tha thứ. Chứ còn ngày nào mà ở trong liêu của các anh đệ mà người từ cái liêu đằng kia tới cái phòng đằng nọ mà gọi nó ồn ào thì không có nên, không có thể nào mà thanh tịnh được hết. Bây giờ ở trong chúng, nghĩa là khi chúng ta sống chung với nhau, có cái vị nào mất oai nghi thì mình nên ẩn ác dương thiện, có nghĩa là sao? Nghĩa là mình giấu cái xấu của người ta đi, mình bày cái tốt cho người ta. Bây giờ ở trong chúng mất oai nghi là mất như thế nào? Ví dụ như cái oai nghi người đó nó thô, mà bây giờ mình nói ra giữa ba con văn võ người ta mất cỡ, mình phải giấu nó đi, đừng có nói. Trừ khi nào mà mình một mình mình nói trắng ra thì nó cũng có nhiều chuyện, nó còn buồn cười. Thôi thì các huynh đệ tinh tế thì tự mà nhạy bén lấy. Là mình ẩn ác dương thiện, có nghĩa là mình giấu đi những cái điều nào mà mình làm cho người bạn của mình xấu hổ, người bạn của mình mất cỡ, cái sự tu nó bị lui sụp thì giấu. Mà không phải là binh vực cái biến nhát của người ta, không phải vậy. Ví dụ nó có nhiều trường hợp, giờ ở trên chỗ cao, mình ở trên gác chẳng hạn, mình đi cái gác nó kêu rầm 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 rầm, ông thầy ở dưới ông hỏi cho ai đi trên đó vậy, đương sự sợ, đương sự không dám lên tiếng, thì đương sự nó không dám lên tiếng rồi mình không có được, mà nhanh nhẩu nó dạ chị A chị B gì đó không được, thì mình cứ làm thinh, người ta sợ rồi thì người ta sửa. Bây giờ đương sự đứng đó họ xưng con mình ở đây, mình lật đật nó dạ chị đó, thì cái điều đó cũng không có nên. Đương sự tự xấu hổ rồi thì đương sự sửa, mình không có được mà đưa ra những cái xấu mà đôi khi mình vô tình mình chỉ là một cái người mà làm cho người ta thêm phiền não. Có nghĩa là mình bày những cái tốt cái đẹp của người ta. Thì về cái oai nghi này nó cũng có những cái nó tinh tế, ví dụ như người ta ăn thô chẳng hạn thì mình cũng nhắc khéo, nhắc nhưng mà nhắc khéo thôi. Có những vị họ cái oai nghi này nó giống như đôi khi nó trở thành cái thói quen của người. Có những người họ đi cái bước chân họ sải sải vậy đó, thì mình phải nhắc nói là chị đi sao cũng được đó, nhưng mà em nghĩ là chị nên bước cái bước chân ngắn lại một chút xíu đó, là nhắc khéo chứ không phải nói trời ơi chị đi gì mà giống thấy dễ sợ, đi còn hơn mấy cái tên mà nó chạy giặt nữa. Chẳng lẽ mình nói vậy thì cái điều đó là mình không có nên nói một cách nó quá sức trắng trợn như vậy, không nên.